Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Minh Như. Kính bạch chánh chư tôn, thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Về hôm nay cũng là có cái duyên lành đến tay gặp nhau trong dưới đêm, và quý vị Phật tử thính pháp. Quý vị biết là trong cuộc sống mình không phải bao giờ mình cũng gặp những điều may mắn trong cuộc sống đâu. Có những lúc chúng ta cũng gặp cái điều trắc trở, nhưng mà vào thời mật pháp này trắc trở nhiều hơn may mắn. Tại vì vào thời mạt pháp thì cái duyên ác nó nhiều, nên cái quả báo ác nó nhiều hơn quả báo thiện. Ví dụ nha, khi mà cái nhân nó đến thành cái quả thì nó phải có cái duyên. Mà cái nhân á, chúng ta gieo có ba cái loại nhân: nhân thiện, nhân ác, nhân không thiện, không ác. Từ trong nhiều kiếp xưa nó lưu động lại trong A-lại gia thức của mình. Và khi mình sanh ra kiếp này nè, thì cái duyên nào nó chỗ quả đó. Ví dụ như duyên ác chỗ quả ác, duyên thiện chỗ quả thiện, duyên không thiện không ác chỗ cái quả không thiện không ác. Nhưng mà mình đang sống ở đây là đang sống trong thời của ngũ trược ác thế, có nghĩa là năm cái điều trược, ô nhiễm, đau khổ, nó làm cho chúng sanh hết sức là phiền não ở trong thời buổi của kiếp hoại, trong bốn đại kiếp thành trụ hoại không. Đó là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Nên cảnh ta bà của mình á, kiếp trượt là gì? Là kiếp nó đang hoại. Tức là cái trái đất nào cũng vậy, kể cả mặt trời, kể cả hành tinh, nó hình thành qua bốn cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Thì trái đất mình đang ở đại kiếp hoại, nên đó gọi là trượt, kiếp trượt. Cái thứ hai nữa là kiến trượt. Kiến tức là cái nhìn của chúng sanh bị hạn chế. Cái nhìn của mình tức là cái nhìn, đây là cái nhận thức của chúng sanh bị hạn chế, nên nhận thức sai lầm, nhận thức trong vô minh, không còn nhận thức đúng như là người có trí tuệ, mà nhận thức do sự ảnh hưởng bởi vật chất xung quanh, nhận thức bởi ảnh hưởng bởi tình cảm, nhận thức bởi ảnh hưởng cái tập quán, nhận thức bởi ảnh hưởng các thói quen, dần dần. Cái đó gọi là kiến trược. Kiến trược tức là cái tư tưởng, cái nhìn của mình vào trong pháp giới, nhìn trong tham sân si mạn nghi ác kiến, nhìn á trong cái sự hạn chế của sự tâm linh, như vậy gọi là kiến trượt đó. Chúng sanh trượt là tất cả các loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, đều phải phiền não cả, đều phải hoảng sợ, đều phải đau khổ trong kiếp sống này. Như vậy là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Có nghĩa là cái tánh mạng không còn bảo đảm nữa. Có nghĩa là ngày xưa đó người ta sống 100 tuổi, còn ngày nay á quý vị đủ thứ chuyện chết chứ á. Lâu lâu hồi chiều cũng đi không, cái chạy chiếc xe 4 chỗ, cái xe tải nghiêng bên lật nguyên cái thùng quăng ẹp trên cái dẹp đẹp nè, vì thế chưa. Rồi á lại tự nhiên im ấm vậy, cháy lên cái đi không, rồi ra ngoài đường á là đánh võng qua đánh võng lại nghe rầm tiêu. Có nghĩa là mạng trượt đó. Mạng trượt có nghĩa là cái mạng của chúng ta không có được bảo đảm, bảo kê, bảo hành gì hết trơn á. Cái gì nó đi giờ nào đi à, thấy tháng trước còn sân sẩn, qua tháng sau đi khám bệnh ung thư giai đoạn cuối ở dưới Cần Thơ, có một bà mẹ có đứa con bị bệnh á. Đứa con thì sân sẩn, không bị bệnh gì chứ không gì. Đi khám bệnh, gọi là đi du lịch đó, đã cần cái phiếu khám sức khỏe, khám sức khỏe ung thư tụy giai đoạn cuối. 3 tháng sau mới chết. Mới chết đầu tuần trước. Trời ơi sốc, khóc quá trời sốc luôn. Bà mẹ là con giờ con hết biết gì chân rồi thầy ơi, con giờ cũng nhìn khùng với thầy ơi, hết biết gì chân đứa con nó giờ phải con chết cũng đỡ để nó chết. Nó trước khi chết nó nói coi đau lòng dễ sợ luôn thầy. Nó nói là con không muốn chết, con còn nhiều việc con muốn phải cần làm lắm, con nhiều hoài bảo lắm, con nhiều hoài giọng, con nhiều ước mơ, con nhiều ước mong dữ lắm, nhưng mà giờ con không thực hiện được rồi má ơi. Nó nói nghe đứt ruột vậy thầy ơi. ai mà không, quý vị thấy chưa, đó là mạng trượt đó. Rồi cuối cùng là phiền não trượt. Phiền não trượt là xưa đó quý vị, người ta hiền lành lắm. Còn bây giờ đi ra ngoài đường quẹt xe cái xuống lấy nón bảo hiểm đập đầu người ta, thấy không? Rồi là cãi nhau một tiếng là chạy theo dí đầu xe quýnh người ta, người thấy chưa, phiền não đó. Ngày xưa ít lắm, ngày xưa người ta không có phiền não gì, nói một tiếng người ta không giận sân si gì. Còn mình nói một tiếng cái vậy, nói một tiếng cái vậy, còn bao nhiêu chuyện nữa quý vị. Do đó mà ta mới thấy là đời con ngủ trượt ác thế. Do ngủ trượt ác thế nên cái duyên để chúng ta trả cái quả báo ác nó nhiều hơn là cái duyên để trả quả báo lành thiện. Nên đợi giờ chúng ta gặp nhiều cái điều ác hơn là điều lành thường. Đi đâu lâu lâu lỡ bị người ta lừa, thấy không? Rồi bệnh tật nè, rồi ốm đau nè, vân vân, rồi tai nạn nè. Rồi người ta đối xử không tốt mình, quả báo ác không? Có chồng tính đâu an vui hạnh phúc, ai nhà đâu có vợ bé không giấu mình, thấy không? Rồi hay được xỉu lên xỉu xuống, tan nhà nát cửa. Ví dụ như nó đây rửa trước qua bữa sau nó không có gì dài gì bền gì lâu gì chắc hết trơn á. Đó là những cái việc việc ác, đó là việc dữ mà trong cái thời mà pháp chúng sanh phải chịu chung thôi chứ không ai hết á. Nhưng vậy thì người nào mà có thể quá giải những cái điều này, có gì quá giải những cái điều ác, quá giải những cái điều mà nó xui xẻo đến cho mình vào cái thời mạt pháp này, ông có gì không phải là ai người ta cũng có thể là người ta quá giải được, mà ta phải nương vào Phật pháp, nương vào kinh Phật, nương vào nhân quả, người ta quá giải từ 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 nó sẽ được nhẹ nhàng hơn, nó sẽ được an vui hơn, và người ta gieo duyên lành Phật pháp tu hành sẽ tiến hóa về mặt tâm linh về sau. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, tại vì thấy nhiều Phật tử cũng bức xúc là thấy lúc này sao mà gặp toàn là xui không thầy ơi rồi ha, chắc con tiêu quá thầy ơi, khổ quá thầy ơi, không có gì tất than là dữ quá, tức là nhiệt dữ nó đến với mình đó. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này để mình tìm một cái hướng ra, tìm một cách tu để chúng ta cải sửa lại hoàn cảnh tự thân tự tâm mình, để tương lai cho mình được vừa tu tập vừa tốt đẹp hơn. Với chúng ta trao đổi đề tài được mang tên diệt giữ hóa lành. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình trong cái đời sống mình diệt giữ là gì gì? Diệt giữ tức là cái ác duyên nó đến á, cái đó là diệt giữ. Diệt lành là diệt gì? Là cái thiện duyên, cái thuận duyên. Thì đó gọi là cái diệt lành. Nên diệt lành đến thường là phước, còn việc ác đến thường là tội. Nên cái gì mà tội với phước này mình gieo từ trong kiếp trước rồi, nên bây giờ là tội đến thì rất là đau khổ, mà phước đến thì rất là vui vẻ thoải mái. Như vậy thì cái việc giữ làm sao mà quá lành? Vậy thì ở trong này chúng ta có liệt kê khoảng chừng 6 cái việc giữ căn bản mà nó thường hay đến với mình. Cái thứ nhất là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp bây giờ bệnh nhiều dữ lắm quý vị. Vô bệnh viện cái nằm giường ba. Ngày xưa nhớ tôi nhỏ nhỏ đó, thầy nhỏ nhỏ đi bệnh viện đó quý vị, thăm bệnh rồi đó, thấy người ta nằm giường. Còn giờ một giường nằm ba người, không biết sao nằm nữa. Tại sao giường lại nằm ba người? Không quý vị, là tại vì người ta bệnh nhiều quá. Thấy không? Ai gặp ai cũng than bệnh, thấy sẵn sẵn vậy đó, người than dữ lắm. Gặp cái than bệnh, cái này bệnh quá thầy ơi. Thấy không? Nhức đầu nè, chóng mặt nè, lên máu nè, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nè, rồi viêm khớp nè, thoát vị đĩa đệm nè, thoát hóa khớp nè, rồi mỡ máu nè, gan bọc mỡ nè, rồi viêm cầu thận nè, rồi suy thận mãn nè. Thấy không? Nhiều bệnh lắm, rồi gai cột sống nè. Vân vân, lên máu vô căng vân vân, nói chung là nhiều bệnh. Còn bệnh cuối cùng bệnh độc nó chết, và bệnh ung thư nè, rồi là bệnh Zika nè, Ebola nè, vân vân, có nhiều cái bệnh trong người mình, và có những cái bệnh nó tiềm ẩn phía bên trong á, siêu vi rồi chứa nhiều cái con siêu vi nó lớn, nó không phải nó lớn mà nhiều con siêu vi đó, nó khó trị lắm, nó kháng thuốc đó, rồi mình diệt cũng không được nữa. Do đó mà cái bệnh nó luôn luôn lúc nào cũng chứa cái thân mình là cái ổ bệnh nè, không có gì, tức là thân mình nó chứa cái ổ bệnh, ổ chim ở trên đọt cây, thấy không? Còn ổ rắn, ổ rùa đó thì trong cát, ổ rắn trong đất, phải không? Còn ổ mà gà, ổ vịt thì trong cần xé,
còn ổ bệnh ở trong thân người. Con người mình chứa nguyên ổ bệnh trong đó, nên nhầm khi thấy đẹp đẹp chứ trong cái chừng bệnh không mà. Nói thiệt không có gì, người ta lầm dữ lắm. Mấy ông chú mà Việt Kiều bệnh về cũng mấy chú bị lầm mà nha. Về lên đây đó quý vị thấy 17, 18, 19, 20 rồi nha. Bán quán đó đẹp dễ sợ luôn ha. Đi tướng như là hoa hậu, hoa khôi vậy đó quý vị. Ai nhà đâu dướng vô một cái Sida. Dướng vô một cái Sari, dướng vô một cái Sida. Không nhìn thấy chưa? Bởi vì tính đâu á là hoa khôi, ai nhà đâu hoa hôi. Nó bị lầm. Thân mình là ổ bệnh đó quý vị. Đó, bệnh dữ lắm, đó là bệnh nghiệp của chúng sanh đó. Chúng sanh có cái bệnh nghiệp, ai cũng có bệnh nghiệp hết, nên mình chữa hết bệnh này nó qua tới bệnh khác, qua tới bệnh khác, qua tới bệnh khác. Nhất là bây giờ nè, người ta không kiểm tra được cái lượng độc tố ở trong thực phẩm và cái lượng nhiễm khuẩn, nhiễm độc ở trong cái thực phẩm mình rất là nhiều. Ví dụ như là heo chết, heo sình, heo tím tái bán vô làm thành heo hun khói. Không, nó ở trên mạng nó đầy chứ không có gì đó chứ. Rồi đó là các cái chất xử lý vân vân, người rau cải nó mình xịt bữa trước qua sau bán. Còn sầu riêng thì bơm 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 bơm, có miếng vô sầu riêng trong ruột vàng nghé, mít vàng mít nghệ, thấy ông chặt cái đầu lên, ông bơm cái ông chích qua sau mít nó vàng ngon lành luôn, vàng ôm luôn. Vậy thấy chưa? Rồi mình ăn ba quá chất đã vô tích tụ trong gan trong thận mình á, nó thảy ra không được rồi làm sao có gì? Thì nó phải bệnh thôi chứ sao? Nên cơ thể mình á chứa nhiều cái ổ bệnh lắm. Nó không phải ổ đâu, nó chứa nhiều ổ lắm. Con mắt nó chứa ổ, rồi cái đầu chứa ổ, lỗ tai chứa ổ, viêm mũi nó chứa ổ, sâu răng chứa ổ. Không, rồi tới bú cổ nó chứa ổ, dài xuống tới bao cử tử ruột rồi gan rồi phèo phổi rồi chứa nhiều cái ổ bệnh lắm. Nên á ai mà muốn có vợ bé cũng phải nhìn kiểm tra ổ bệnh đâu nha, chứ nhầm khi vợ lớn mà xấu xấu của chừng ta không có ổ nào ha. Còn vợ bé đẹp đẹp đó, mà đẹp đẹp đó thì nhiều người rước nhiều người đưa, mà nhiều người rước nhiều người đưa thì đưa bệnh qua nhiều người đó. Đó mình si ra si cái gì đó, mà cái cô vợ bé đó là dễ dàng đến với mình thì cũng dễ dàng đến với người khác, mình si ra vậy đó, đúng không, đúng không? Tức là nhầm khi á ổng tính đâu á, ổng lại mài đúng cái cây này dễ lắm, vì đâu mà sáng quen cái chiều cưới đúng dễ lắm quá vậy. Ai nhà đâu mình đúng dễ, người ta cũng đúng nhiều phát là nhiều nhà nhiều nhát vào rồi. Thấy chưa? Nên một nhát cây người ta bơm miếng bệnh, một nhát ta bơm miếng bệnh, ai nhà đang đóng bệnh chẳng không hay. Gợt đầu lén vợ đi bỏ tiền bỏ bạc qua nuôi vợ bé, ai về đâu xa đi xì đà rồi xong. Nhìn thấy chưa? Nên bệnh nghiệp, nên mà bệnh đâu có gì ai cũng sợ chứ. Tại sao ta sợ bệnh? Thực ra bệnh ta không sợ lắm, nhưng ta sợ chết vì bệnh. Bệnh mới chết chứ, nên ta sợ chết. Anh mới có vừa rồi có cái người Phật tử anh nhắn tin thầy: thầy ơi thầy, có khi nào mà thầy giật mình nói 3-4-50 tuổi nữa mình chết không? Nói là trời, thấy 3-4-50 năm nữa mình chết không, chứ con ngủ giật mình hoài, con nghĩ là nhỏ tới lớn 3-40 năm rồi, bây giờ thì 3-40 năm nữa chết, mà nhỏ lớn 3-40 năm rồi qua rất là nhanh, con nhớ ngày nào con còn tắm mưa, bây giờ là bông hoa bóng xế như vậy, còn mấy nữa cái năm nữa là đi đây. Nên cũng rất sợ lắm rồi, tôi cũng sợ tới ngày 3-40 năm sau. Không lẽ mình nhắn cái tin không biết được 3-40 năm hay là 2-3 năm hay là 2-3 tháng, phải không? Không lẽ nói gì quản hồn quản vía à? Thiệt á, nhầm khi á quý vị, mình cũng không dám nói chơi người ta quản hồn, mà nói chơi người ta quản hồn quản vía quý vị, nói chơi người ta quản hồn quản vía, mình nói bây giờ cũng không dám nói nữa, nói gì mà phải cân đo đong đếm, nói cho chính xác chắc ăn quý vị. Bữa đó có cái cô Phật tử cái 80 mà cô sợ chết dữ lắm, cô bệnh cô tới chùa không có gì, cái hỏi là thầy không có hỏi bệnh đâu, thầy giờ con á, thầy nhắm con sống bao nhiêu? Rồi trời ơi, số của bà cụ chắc sống trên 100 mà. Không có gì, trời ơi, về gặp nó khoe cùng hết trơn, lòng thầy chỉ huệ nói tôi sống trên 100 mấy bà, không khoe cùng hết trơn nha. Khoe đó là không nói làm sao, mà cái khúc sau nó mới nghiệt lại khúc sau đó. Bữa đó bị bệnh, không có gì, bị bệnh á, không chịu đi bệnh viện, con chở đi bệnh viện không? Ông thầy Chí Huệ nói tao sống trên 100 đó, đâu có nhầm gì đâu. Mô Phật. bệnh mà chịu đi bệnh viện, nó không thể trí huệ nói sống trên 100 nên cứ ở nhà chứ không thèm đi bệnh viện mua thuốc mà bậy bạ cho uống vô cái gì. Trời ơi, mình đã không lẽ mình nhà điện thoại là mình rút lại lời nói cái quản quá xỉu đi luôn sao, phải không? Là rút lại không phải là trên 100 đâu à, mà trong năm nay ví dụ vậy cái tiêu à, phải không? Nên không có dám nói, mà mai mốt có vụ trên 100 cũng không dám nói, mà dưới 100 không dám nói nữa. Nên bây giờ á là trời Phật thương cho nhiêu cho đi, phải không? Cho chắc ăn. Chứ giờ mình nói an ủi bà cụ, đại tướng bà cụ đây chắc sống hơn 100, nói chung mình cũng nói chơi. Mình nói gì thôi chứ đâu phải mình biết 100%, mình đâu có phải, mình có túc mạng gì đâu phải biết trong tương lai quý vị. Nhưng mà thấy tướng bà cụ cũng phúc hậu quá, thấy cũng có phước báo, chắc đón sống trên 100 chứ thôi, nói đón thôi chứ không phải là mình có tam minh lục thông như Đức Phật mà biết được. Nên tới cái bệnh nghiệp của mình đó, tới cái gì người ta hoảng sợ hoảng loạn lắm. Nhưng mà nói chung á quý vị, giàu có hoảng sợ hoảng loạn tới nó chết à, không chết trước cũng chết sau hả, cũng không cần phải quản phải loạn để làm gì. Bệnh là do nhân duyên từ đời nhiều kiếp trước đến mình đó quý vị. Hồi xưa đó người ta ăn chay cái mình đó là ăn con này con nọ, phải không? Hồi xưa là người ta đi chùa, còn mình ở nhà mình giết con này con nọ, mình sát sanh, do đó mình làm khổ chúng sanh nhiều quá. Bây giờ mình phải bị ôm cái nghiệp bệnh nè như vậy thì mình quá giải nghiệp bệnh ra làm sao. Cái thứ nhất cái quý vị đừng sợ bệnh. Tại sao? Cái thân mình không có bệnh không phải thân này. Cái thân không có bệnh phải thân này. Con người ta có thân có bệnh à, Đức Phật dạy là sanh lão bệnh tử ai ai cũng có chứ á. Thân Phật còn có không chỉ thân mình. Không có gì đừng sợ bệnh. Đấy á. Có chú kia. Nói gì ông bệnh không dám đi bệnh viện, ông lại đi bệnh viện lồi bệnh tùm lum. Bây giờ ở nhà bổ bệnh không lòi à. Đến bệnh viện cái máy nó mới làm cho mình bệnh hả? Cái máy nó phát hiện sớm, chị sớm, đừng nghĩ gì, đừng có sợ bệnh. Đâu có gì mà sợ á, là mình không có phước thôi, chứ đừng sợ bệnh. Bệnh ai cũng có bệnh. Bữa nay nó chỗ cái cây nó phải có bông mà. Nó chỗ ra bông này, mai mốt chỗ bông khác, mai mốt chỗ bông khác. Nó chỗ đầy mình, ông bác sĩ á thì cũng có thể trị được á là bệnh này, nhưng mà ông không trị được cái bệnh khác. Tại sao? Tại vì cái nghiệp bệnh mình nó còn. Nên cái thứ nhất á, bệnh đừng có sợ bệnh, kệ đi, từ từ trị quý vị. Nếu có ai mà không trị hết nữa cũng đừng sợ. Nhưng không trị hết sợ nó cũng vậy ha. Do đó mà chúng ta tìm một con đường để thoát thân. Ví dụ đường này không thể đi, đường đời này không thể đi, chúng ta đi con đường đạo, tìm con đường thoát thân. Cái thứ nhất là bình tĩnh, cái thứ hai tìm con đường thoát thân. Có gì cái thứ ba mình mới tìm cái phương án để trị. Bệnh gốc do đâu? Có gì do nghiệp mình á. Do nghiệp mình ngày hồi xưa, ngày trước, ngày cũ á, mình đã từng làm ác, mình từng ăn thịt người ta, mình đã từng hành hạ người ta, mình đã từng giết người ta, vân vân. Nên bây giờ mình phải cố gắng làm lành làm phước, hồi hướng quan gia trái chủ trước. Cái nhất là mấy cái bệnh nặng nặng thường hay quan gia trái chủ theo báo á. Do đó mà mình hãy hồi hướng cho quan gia trái chủ người ta đi. Rồi cái thứ hai nữa nó có gì, chúng ta cố gắng ta tu tập và làm phước báo. Tu tập hướng tâm sám hối tội lỗi mình, nên gốc của bệnh từ từ bào mòn đi. Biết đâu á mình có phóng sanh, có ăn chay, mạng số mình kéo dài ra là sao? Đó là nguyên nhân làm cho mạng sống mình kéo dài ra. Nên giờ làm gì làm đừng có hoảng sợ, hiểu không quý vị? Bệnh á đừng có hoảng sợ, chứ hoảng sợ chừng nào có quý vị bệnh nó nặng thêm đó thôi à. Có những người á hoảng sợ quá bệnh nó lại nặng lên thêm. Nên khi người ta hiểu đạo cũng sanh lão bệnh tử chuyện bình thường. Có bác sĩ hẳn hồi có cái gì, ông bị ung thư gan, mà mấy ông bác sĩ khác bạn ông nó khám đó, chắc tiêu quá, chuyện này tiêu rồi, mà ông yếu dữ lắm nên ông không có ăn uống gì được, chứ không có vô thuốc, không có mổ được, gan tới mức độ không mổ được, ông xuống chùa. Nhưng mà mình nhìn vô thấy ông yếu không phải là chỗ bệnh, ông này cũng còn trẻ lắm, ông hai mấy tuổi à, ông còn trẻ lắm. Nên như vậy là không phải là lý do là ổng bị bệnh rồi đâu, mà lý do là ổng sợ quá, nên nơi cơ thể nó liệt xuống chất dinh dưỡng, chất đề kháng mình liệt xuống quá vậy. Hỏi là anh có quy tâm bảo chưa? Ổng là chưa. Thôi quy tâm bảo đi con, Phật Phật cứu nha. Cái ông chịu quy tâm bảo. Có gì quy tâm bảo xong mới nói ổng về luật vô thường Đức Phật dạy đó. Thân con ta mà đất nước gió lửa hợp thành ha, không có gì. Lâu lâu lửa lên sốt, lửa xuống hàng. Phải không? Nên gió thổi mạnh quá rồi là thở gấp, mà gió không có thổi là hết thở vậy thôi, phải không? Đất nước gió lửa y chang vậy đó. Cho nên Mà trời á thì cũng có lúc bất hòa, có lúc á thì trời nóng, bữa nay trời nóng là lửa lên nè, phải không? Rồi gần Tết á là lửa xuống, cái lạnh nó lên, vân vân. Như vậy thì có lúc bão tố cuồng phóng, lúc mưa nắng dầm về. Trời còn có lúc nắng lúc mưa, huống chi con người mình mà không có lúc bình lúc hoạn, phải không? Nên cái mà tốt nhất á là mình bình tĩnh đi nha quý vị. Bình tĩnh mình tìm cách để chúng ta nha, giải quyết. Bây giờ anh cứ theo ông Phật đi, rồi bỏ hết các cái mà tu hành đi nha. Không chịu, không chịu, không chịu, bỏ hết tất cả cái tu hành. Biết đời là quyển mộng, là phù du, rồi có đó rồi mất đó vậy thôi à. Chứ nên không phải tồn tại hoài mãi mãi. Đồng tập ăn chay, tập chay 2 ngày, ăn chay 4 ngày, ăn chay 6 ngày, bớt công việc lần lần, giao giao lại cho người ta, tới nghỉ luôn, nghỉ việc, xin tạm nghỉ việc 6 tháng để trị bệnh thị cơ quan á. Thấy ông bệnh vậy đó, ông vậy thì người ta cũng thông cảm, cho ông lãnh lương rồi nghỉ tạm dừng 6 tháng để trị bệnh, có chế độ trị bệnh. Quý vị bắt đầu ông lại Phật nha, rồi ông coi băng coi đĩa nha, ông đi kinh thành, ông uống thuốc. Quý vị từ từ ông lên 2 ký, từ từ ông lên 4 ký, kỳ rồi là ông lên 8 ký, 10 ký gì đó. Quý vị ông lên từ từ vậy, cái bệnh nó bớt xuống. Bởi vì khi mà mình nó bình tĩnh chút xíu rồi mình lại Phật, rồi mình hồi hướng phước báo công đức cho quan gia trái chủ của mình, rồi đầu mình uống thuốc. Quý vị từ từ nó tấp vô đó, quan gia trái chủ nó tháo ra, mình tấp lên, đâu có gì. Như vậy mà giờ ông bớt đi nay, đi uống coi, đâu uống thuốc nam mà, không có chứ. Chỉ ông có 2 bài thuốc nam uống kết hợp thôi. Ông không cần uống thuốc tây luôn, mỗi lần uống mà methionine đồ để cho nó bổ gan đâu, giờ ta khỏi luôn. Mà không có gì. Bây giờ là uống thuốc nam chứ à, tại vì ông gan bị chay. Cái lá gan chai gan là sơ gan, là cancer gan đó. Cancer gan là ung thư gan. Mà ung thư gan nó thường thường là cái chất độc nó trong gan không thể ra được, nhất là uống 3 rượu cồn, vô tích lũy nó nhớ cái vụ này nha. Ông nào uống rượu cồn mau cái lá gan nó mau bể lắm, nó mau chai lắm, nó mau bị ung thư lắm. Nên ngày xưa người nào mà uống rượu cồn nó chịu được 10 năm 20 năm. Còn bây giờ uống rượu cồn chịu được 5 năm tới 10 năm mà, có nghĩa là nó chịu 50% thôi. Bằng chứng lỡ sớm của ba thầy. Thấy không, trẻ trẻ không à, 20 mấy tuổi rượu ghiền á, không có gì. Mà nguyên gọi là một băng nhậu đó. Trẻ trẻ không, 20 mấy 30 mấy không có gì. Chết chân, không còn ông nào chân chết, mới rồi trong Tết chết ông cuối cùng nè. Rồi thấy chưa? Bệnh toàn là ung thư gan, lũng bao tử rồi, không chịu gì nổi. Bà còn hàng ngày tống vô trong bụng mà. Mấy ổng nhậu đâu phải là giàu mà có mồi nhậu đâu. Cốc, ổi. Rồi sáng sớm cầm cái bọc rượu nút đây nè, mày có miếng mồi gì đâu. Vô thẳng bao tử luôn, bào mòn cho ổng rồi, rồi lá gan với thận mình luôn á. Càng ngày nó liệt xuống. Ông thì hư thận, mà ông thì banh cái lá gan. Ông lũng bao tử rồi chết từng ông vậy đó. Nên ghiền gì ghiền thôi, đừng ghiền rượu về toàn là cồn không à. Gặp cái ông kia ông đi giao rượu, nó không có gì, nó không thích cái canh không đi giao rượu. Là ông đi đâu là đi giao rượu, là giao rượu đó không thích canh không là. Đơn giản thôi thầy. Rồi sao mình để ý cậu ông sao ha. Cái ông lại ông cho cái đứa nhỏ đó 5-10 ngàn bạc vậy đó, đưa cho nhỏ đó. Cái ông xin cái vòi nước ở ngoài nước ông tên người ta đó, ông xin vòi nước. Lấy canh đổ vòi nước nguyên đầy canh á. Ông móc một túi quần nè, ra viên thuốc nhỏ xíu ông bỏ vô sôi sục ông lắc, xong 20 lít để bên. Đơn giản thôi. Cái đó đi giao rượu quá. Hồi xưa người ta đi giao rượu quá, chở trên xe nặng muốn chết luôn, còn giờ đi giao rượu với canh không gì hà, đi tới nhà cặp bên vậy đó. Mua mày cho mấy đứa nhỏ tiền lấy nước gì là nước romine hay nước ao gì cũng được, để vô một cái uống cũng là the the cái lưỡi vậy nè, cũng là vô à lè lé à lê vậy nè. Rồi bắt đầu vô hôm đó, thấy chưa? Bệnh mình rước nên tránh được cái gì chúng ta tránh. Nên bây giờ sáng tốt nhất của quý vị sáng ta uống nước á. Uống nước lọc mình nè, để cho thải cái chất độc ra ngoài. Uống nước không gì 2-3 ly nước mà sáng sớm chưa ăn gì chứ. Uống một phương pháp Osawa, cái đi tập thể dục bằng cách đi bộ á, cho mồ hôi mình nó sức ra, nó bớt mỡ máu, tăng chất đề kháng lên. Và giấc trưa đó cái mật ong mà loại xịn nha, nhà với mà cam đó, nửa trái thì cũng được ha, đặng nửa trái vô mật ong có đổ nước ấm ấm vô uống trước 12 giờ trưa nha, tăng sức đề kháng lên, ào ào lượng tống chất độc ra ngoài. Thì ông có gì sống hoài sống chết. Nên nó ổng ung thư gan có uống gì đâu. Ông có gì có thang thuốc nam thôi, đáng nam nữa. cây thụ lù nữa, phải không? Cây thụ lù có cho 2 nấm nè ha. Rồi là cái cây chó đẻ đó, có gì cho 2 nấm. Gáo vàng á cho 1 nấm. Dưới gai á 1 nấm. Bán chỉ liên 2 nấm. Bách hoa xà thạch thảo 2 nấm. Lá đu đủ á 2 nấm. Rồi là hoàng ngọc á 1 nấm. Rồi cái lá quao á 1 nấm. Cây trái dưới gai á 1 nấm. Vỏ quýt á 1 nhúm. Rồi xong rửa sạch nha. Đổ nước sắp sắp sắc lên chén sáng, sắp lên chén uống chiều. Không có gì, uống từ từ nó khỏe ra, khỏe ra, khỏe ra, khỏe ra. Nhưng mà đồng thời dậm vô nha đàm uống với mật ong. Nếu mà mình còn uống được á, có gì lấy cái nha đàm á, mình cắt ngàn cọng nha. Ngày uống một lần thôi cắt ngàn cọng. Mình sợt sợt bớt bớt cái vỏ, vậy nó cắt nhỏ 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 ra. Cái đầu mình xay với mật ong á, xay vô uống này. Có cô đó bên Pháp nha. Cô về cũng sơ gan giai đoạn cuối, tám mấy tuổi rồi cô chị. Sơ gan giai đoạn cuối bác sĩ nó mổ, mổ còn nữa sống tám mấy tuổi sao mổ sống nổi lá gan cô chị. Về nhà của xây nha đam uống, mới đầu uống với mật ong, cổ ghét rồi cổ la mật ong đầu uống mắt chết luôn, lít 1,2 triệu. Thôi giờ không uống mật ong nữa, uống nha đam không à cô chị. Lấy sẹt nha đam ra ha, sạch sạch hơi rửa sạch, sạch sạch sạch, quay đổ nước đi quay sinh tố uống vậy. Uống sáng uống chiều, uống sáng chiều, uống 6 tháng coi lại lá gan hết trơn. Nó gọi là uống liều mạng, nhưng mà song song bên uống đó có gì, chúng ta không phải niệm Phật nó nghe cho nó giải căn giải nghiệp, cho con ma nghiệp nó nhảy ra, cho cái quan gia trái chủ nhảy ra. Hồi đó chắc cũng ăn gan heo đồ dữ lắm à, phải không? Trời ơi, gan heo mà để lên luộc lên nha, chấm nước mắm biển để tỏi rồi vô nha, trời ơi chấm ngon dễ sợ luôn, phải không? Còn gan heo xào hẹ rồi nữa ha, trời nghe nó béo dữ lắm mà ngon lắm. Đời bây giờ nguyên lá gan chai luôn nha, quả báo. Gan gan ta vợ gan mình trả lại quả áo chứ sao, mày thấy chưa? Giờ đó thôi ăn chay giùm cái đi, ăn kia dầu ngon, dầu ngon gì ngon, ngon cũng thiếu nợ. Nhìn nợ kiếp này không trả được và kiếp sau, mỗi việc ác là một tờ giấy nợ, không trả hôm nay thì trả ngày sau á, trả ngày sau á. Không có gì, cuộc đời như giấc chim bao tắt hơi rồi lại gió ào qua khe, mà không có gì, xuân qua rồi đến mùa hè, không tu theo Phật chắc e tai nạn. Đó, thấy không? Đó, chắc e tai nạn đó. Đó, bởi vậy đó, mình phải tu theo Phật rồi hồi hướng cho người ta, đó là để thoát bệnh đó quý vị. Bệnh ai cũng có chứ đừng sợ sệt chứ á. Đâu quý vị, mình theo Phật không sợ sệt chứ. Ông nào bệnh mà chưa quy y đi quy y giùm cái đi. Còn mà lỡ quy y còn làm biến tu á thì nỗ lực tu đi quý vị. Rồi lên sám hối giùm cái đi. Hồi nào tới giờ chưa sám hối, bây giờ là lên bên bàn Phật vừa sám hối vừa khóc. Tiếng chúng mò rệt gian tinh chánh điện, chắp hai tay con khẩn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân 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 dịu nỗi phiền. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát bên lại. Đó mình lên mình chân thành dữ luôn. Bình thường á quý vị chưa có bệnh chưa có chân thành đâu, tới bệnh mình nói lên lại Phật cách chân thành dữ lắm. Bởi vì thấy người nào mà bệnh mà gầm gần xí lắc léo rồi nghe, rồi người ta nên niệm Phật chân thành dữ lắm quý vị. Thấy niệm Phật bởi mấy người bệnh nó niệm Phật vậy Phật mới thương. Ông nên Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Còn mà không bệnh khỏe mạnh á, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn bệnh nha, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà trọt chân thành đó, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi nhìn mặt thôi mình cũng thấy độ liền, phải không? Phật độ liền. Bởi vì chân thành dữ lắm. Nhưng mà hết bệnh rồi cũng hết xui vậy nghe. Bởi vì người nào bệnh thành tâm nha, thành tâm, thành lòng là Phật chứng nha, Phật chứng lòng. Do lòng mình thành nó Phật chứng lòng, Đức Phật có đầy đủ thần lực, thần thông để giúp đỡ mình. Do đó ta quay về với Phật, ta quỳ trước Phật sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp của mình, hồi hướng cho quan gia trái chủ, còn làm lành làm phước phóng sanh ăn chay nữa, và đó tạo thành những phước báo. Phước mình có phước báo thì nghiệp nặng quá, nhẹ nghiệp nhẹ quá không. Còn không có phước báo có nhiêu quýnh vô mình trơn, quý vị đánh cái sập, đánh cái sập, đánh sập không có phước nha. Có phước đánh vô đụng phước dội ra, đánh vô đụng phước dội ra, đánh vô đụng phước dội ra. Nên ráng cố gắng làm phước nha. Làm sao làm được phước quý vị? Phước báo bố thí cúng dường thì phước báo để dành ngày sau. Như vậy bố thí là gì? Bố thí là người nghèo khổ ốm đau bệnh tật thất cơ lỡ giận, an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần có, thấy không? Như vậy thì còn cúng dường là gì? Cúng dường tức là cúng dường tam bảo đó, xây chùa tạo tượng đúc chuông nhang khói nhang đèn rồi á. Tam bảo thiếu cái gì? Ví dụ như đi vô ni ni trưởng ơi, ni trưởng chùa mình có thiếu cái gì không ni trưởng nha? Bắt đầu liệt kê cho con đi, con cúng được diễn cúng, phải không? Mà thành tâm mà nghe, phải thành tâm mà cúng dường kính lại Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nam mô Di Đà Phật. Đầu mình cúng nha, rồi cúng dường, bữa cúng cái phước lên, cúng cái phước lên, cúng cái phước lên, cúng cái phước lên. Còn mà ha, quậy không, bắt đầu nó tuột phước, nó tuột 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 xuống cội, còn bằng không chứ o cái là rồi xong luôn, phải không? Không như vậy thì vượt qua bệnh duyên, ta phải là sám hối hồi hướng quan gia trái chủ tạo phước, dòng thời người ta tu hành quý vị ăn chay phóng sanh, nói chung tất cả đó nó tạo thành một cái lớp phước báo vậy bao bọc cho mình, mình mới cải giữ mà quá lành. Nên việc giữ thì cũng quá lành. Điều thứ hai á quý vị, quả báo xấu đến với mình. Quả báo xấu không phải là bệnh không quý vị, quả báo xấu tất cả quả báo xấu. Nên ngày hôm nay chúng ta mà mình liệt kê chữ bị là quả báo xấu đó, đau đầu mình bị nha, bị chồng bỏ chồng chê nha, bị con quậy, bị bệnh tật ốm đau, bị buôn bán thua lỗ, rồi là bị nghèo, rồi bị ta gạt, bị ta làm tổn thương, bị ta chửi, bị ta đánh, bị ta hành hạ, bị ta coi thường, cái gì nói chung là mấy chữ bị là quả báo xấu. Mình muốn tìm quả báo xấu, quả báo xấu, quả báo gì thầy? Quả báo xấu con cứ gắn chữ bị mà trước một cái là đúng mà. Bây giờ mình cứ gắn y bợ bi biên bị đó, coi bị cái gì bắt đầu ngồi liệt kê nha, lấy cái giấy xé tấm lịch lật ngồi sơn lưng á, không có gì đâu quá viết rồi nha, bị cái gì, bị cái gì, bị cái gì, bị cái gì, cái gì đó quả báo xấu nghe. Nên á quả báo xấu á, cái đó gọi là cái nghiệp mà nó chướng đạo mình. Quả báo xấu tu không có nổi, hiểu không? Cái gì, cái người mà quả báo tốt á thì người ta tu dễ lắm. Nhiều quả báo tốt vừa giàu sang vừa phú quý, chồng thì chung thủy ha, con hết lòng với cha với mẹ, hiếu thảo quá trời quá đất luôn, kể cả dâu ở xa ngàn dặm mà còn hiếu thảo gửi về tháng ngàn đô hoàng đô xài. Còn mà cái quả báo xấu con dâu nở sát bên kêu nó một ten không có. Nhiều quả báo xấu tới. Quả báo xấu đó thì thấy không? Nên giờ mình nói lại quả báo xấu, lại quả báo bị đó. Như vậy thì mình cái việc này là việc dữ nha. Thì mình làm sao mà phải quá lành đó quý vị? Mình quán thứ nhất mình quán nhân quả. Quán nhân quả, có nhân ngày xưa mới có quả ngày hôm nay. Không có nhân sao có quả được? Bắt đầu chúng ta thực hiện cái pháp quán nhân quả. Không có gì lỡ gieo rồi, xưa lỡ gieo giờ gặt rồi, giờ mình tính cũng trồng lúa, ai nhà đã trồng lộn bông cỏ không, giờ gặt toàn cỏ không, phải không? Giờ đó mà thôi cỏ ráng gặm đỡ đi chứ giờ biết làm sao, giờ gặm cỏ rác ruột luôn đó, ăn sao no như lúa được, phải không? Người ta gieo lúa, giờ người ta có lúa người ta gặt nè, đầu ta sắm vàng, ta sắm hột xoàn ha, ta đi xe lên xe xuống ngựa, thấy không? Ông chồng cổng không. Còn mình mà lỡ mà gieo có bông cỏ đó, rồi mình cũng lên xe, mình ta xuống ngựa, mình xuống chó, thấy chưa? Còn ông chồng người ta thì cổng, còn ông chồng mình không có gì, nói hở tiếng trước tiếng sau tắt tay thôi à, nói chở trước tắt tay rồi chửi thề rồi đó, đối xử thiếu văn hóa rồi vân vân, cũng là do cái nghiệp của mình đó quý vị, nghiệp mình trong kiếp trước đó, cái nhân quả mà đã gieo đó. Nên nhân quả lỡ gieo đến ngày nay phải gánh chứ biết làm sao giờ, lỡ rồi biết làm sao giờ, mình làm mình chịu kêu mà ai thương? Chuyện kiện Nguyễn Du, Nguyễn Du nghiên cứu thấy được mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Vậy giờ hồi trước với giờ mở lò than mình kêu phải không, bây giờ không than không kêu quá gì, lỡ gieo rồi phải chịu, mình là anh hùng, lỡ gieo phải chịu, tức là mình làm gì mình chịu đó. Nhưng mặt đầu á, lỡ gieo nhiều quá, nó tới tấp nhiều quá, thôi lên sám hối. À, sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp mà của con, à, không có gì. Bây giờ á, lỡ rồi gieo ơi, con phải chịu ngày hôm nay. Nên có trách mà phải trách chính mình, à, không có gì. Nên gắng cố gắng tu tốt chừng nào á, thì cái quả báo xấu nó đến ít chừng nấy. Có hai cái nha, cái phước báo nhiều, quả báo xấu nó đến ít chừng nấy. Nó không phải đến ít đâu, nó đến bằng đó. Nhưng mà do cái phước mà nó chặn lại, nó tạt ra. Tu nhiều chừng nào, quả báo xấu nó đến ít chừng nấy. Không phải, quả báo xấu nó cũng đến y chang vậy mà đau khổ ít. Tại sao? Là tại vì á, mình có phước nhiều, thì cái phước nó bao bọc đây, quả báo xấu nó đập vô, nó đụng cái phước, nó dạt ra, nó không tới mình được. Tuy quả xấu cũng y chang vậy đó, mà cái đau của mình, cái khổ mình nó ít khi có phước nhiều. Cái thứ hai nữa, nếu tu nhiều quá, quả báo xấu nó cũng đến y chang vậy thôi. Nhưng mà mình có đạo lực, mình gồng lên đánh như không à. Còn người không có giỏi gồng đánh cái một tan da nát thịt, còn người có giỏi gồng đánh cũng như không à. Nên mình tu á, có đạo lực như có giỏi gồng vậy đó. Hồi mình chưa tu á, người ta chửi một tiếng, mình xỉu xỉu, còn có tu người ta chửi tỉnh bơ. Kệ đi thôi, chửi gì kệ, khẩu nghiệp nhé. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát phiến khoát, mà người này chửi người kia văn tục đó, lời độc ác, lời thô thiển đó, quả báo kiếp sau nè, môi chớt nè, môi chề nè, sức môi nè, miệng méo nè, răng hô nè, răng rụng nè, răng xíu xịu xạo nè, rồi miệng hôi nè, câm nè, ngọng nè, cà lâm nè, vân vân. Vì thấy chưa, quả báo, nên mình còn thương người ta nữa đó. Nên mình tu mình có đạo lực, có đạo lực tức là sức mạnh của đạo. À, sức mạnh của đạo là người có sức mạnh của đạo rồi quý vị. Ai làm gì làm không bao giờ. Chửi cũng vậy, mắng cũng vậy, lừa cũng vậy, không có bị tổn thương. Người mà không tu quý vị, người ta lừa bị tổn thương dữ lắm. Còn mà người tu người ta lừa lừa biết thôi, duyên quả, nghiệp quả thôi. Kể đi quý vị, mình buồn thì mình tóc bạc. Mà mình giận á thì máu mình lên. Còn mình thức đêm á, thiện mắt mình thục, chứ người ta đâu có thục. Thôi ngu sao buồn, ngu sao giận, ngu sao thức đêm. Ai chửi chửi, ai làm tổn thương, lộn thương cũng ăn no, bụng ngủ đầy giấc vậy thôi. Không, con nhà Phật bắt đầu có đạo lực rồi đó nha. Có đạo lực rồi. Còn không có đạo lực, có quý vị, ông chồng ông bỏ cái xỉu 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 ra cầu Bình Lợi nhảy một cái, phải không? Còn có đạo lực, ông bỏ, bỏ biết hết nhân duyên rồi. Anh Tám ơi, hết duyên rồi. Thôi nha, anh đi quậy, em đi chùa. Xong. Thấy không? Đạo lực rồi nghe, cái đó có đạo lực rồi. Còn không có đạo lực khổ dữ lắm, quý vị, không có đạo lực khổ lắm. Có bà vợ ông giám đốc. Ông giám đốc có vợ bé ăn chăn cái cô mà cô gọi lại cái cô mà thư ký riêng á quý vị. Đi kè riết là 500 nó hút. Điện âm với điện dương mà gần nhau nó hút nó bực. Bởi vậy mai mốt đi thư ký riêng cũng phải thư ký riêng á là nam mà cũng ngặt, nói thư ký riêng nam với nam nó đẩy nhau làm ăn không có được. Không, do nó hút mà làm ăn mới được, mà hút một cái dính, hút một cái dính à, nó cũng khổ lắm, bởi chứ trên đời nó khổ lắm. Mà đi dẫn nam đi thì nó đẩy nhau, điện dương với điện dương đẩy nhau, còn mà dẫn nữ đi thì nó hút nhau, tan nhà nát cửa. Nói chung đường nào thôi làm mình cho nó chắc ăn, phải không? Giống hệt như quý thầy đi đâu đi có một mình quý vị gọi là cuộc sống diễn ly bình bát cơm nhà thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mấy chẳng hỏi đường qua, nhẹ nhàng thanh thản có một mình. Ngồi thiền cũng còn có một mình, ngồi niệm Phật cũng ngồi có một mình, chứ không phải ngồi thiền ngồi hai mình kè kè đâu. Ngồi uống cà phê mới ngồi hai mình kè kè, chứ ngồi thiền ngồi một mình. Ngồi niệm Phật ngồi mình nè, quý vị, chứ là ngồi nhậu mới ngồi hai mình thôi à. Ngồi uống trà mới ngồi hai mình, ngồi thiền mình, ngồi niệm Phật mình. Đến người tu, ta tu có một mình à. Chứ còn mà bây giờ nam cũng tiêu mà nữ cũng tiêu, nam đẩy nhau chổi nhau rầm rầm phiền não, mà nữ hút nhau cũng tiêu luôn. Thấy không? Do đó đi mình cho nó chắc ăn. Trên đời này có nam có nữ, mà đi với nửa nam nửa nữ còn dễ phiền não nữa. Thôi bây giờ nam đi cũng tiêu, mà nữ đi cũng tiêu, mà nửa nam nửa nữ cũng tiêu. Nói chung tiêu vậy thôi. Nên đi mình cho nó chắc. Thôi làm gì làm mình cho nó chắc, cho nó chắc ăn. Nên đâu có gì, chúng ta không có đạo lực á, gặp cái hoàn cảnh nó xảy ra nghiệp xấu gì, xỉu lên xỉu xuống liền. Mà có đạo lực một cái một á, quý vị chống lại tất cả mọi, làm như thế nào có đạo lực, tu từ từ, giống như luyện công vậy đó. Niệm Phật riết rồi cái người ta chửi như không, làm phước riết người ta chửi như không, mà tụng kinh riết người ta chửi như không, mà Còn hồi xưa mà không tu á gì, ta chửi một cái bủng rủng tay chân, nhưng mày xúc phạm tao nha, đó trả thù nha. Còn nếu mà không trả thù được là tối đó không ngủ, sáng đêm lăn qua lộn lại, quay về sáng hai mắt thục thâm quần vậy đó. Hỏi sao vậy trời ơi, hôm qua nó chửi tôi một tiếng mà về nhà tôi ngủ không được thầy ơi, thấy không? Còn bây giờ đó quý vị, ai chửi gì chửi, ai chửi từ mỗi miệng người đó thôi, nó có gì là chửi lỗ tai này nó qua lỗ tai bên kia, quý vị tất cả các pháp đều không, đâu phải vô duyên vô cớ người ta chửi, phải không? Thế gian không ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai, chắc mình cũng xấu gì dữ lắm người ta mới chửi nè, không nhìn thấy không? Rồi á, là kiếp trước chắc mình cũng chửi người ta dữ lắm nè, kiếp này người ta chửi lại nè, quý vị thôi quề, ngủ cho ngon giấc quề, không hờn không giận không quán trách, phải bằng lòng với thử thách chống gai, quyết dương lên thế ánh nắng ngày mai ta đã sống cho những ngày đáng sống. Sống á, đời là động nhưng lòng ta bất động, đời là mộng nhưng lòng ta bất mộng, là không có mộng mơ vậy chứ không có gì. Sống an vui trong kiếp sống vô thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến vậy thôi. Vậy mình sống đó, lúc đó có đạo lực nha, đạo lực phải có tu à. Nên khi quả báo xấu đến đó quý vị, chúng ta cố gắng làm phước, chúng ta cố gắng tu, cố gắng sám hối cái đó hết à. Cố gắng làm phước, cố gắng sám hối, cố gắng tu. Sám hối là gì? Sám hối không phải lên bằng Phật sám hối. Sám hối là trong lòng mình thấy mình làm sai, làm quấy, bây giờ gắng cố gắng làm lành lánh dữ, gắng cố gắng tu tập, gắng cố gắng bỏ cái thói hư tật xấu, gắng cố gắng đè nén những cái thói ác của mình làm chúng sanh đau khổ gì đó quý vị. Đó là căn bản của sám hối. Còn ai sám hối hình thức nào tùy duyên, dù lại được lại, không lại được xá, không xá được tụng kinh, nói chung là đường nào cũng sám hối được, miễn sao thấy được tội lỗi mình gây qua nhiều đời nhiều kiếp. Nên trong bài sám hối có một câu: vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, dạy do vô thí tham sân si, tùng thân ngữ chi sở sanh, nhất thiết chúng đặng dài sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Toát. Bèn lại do đó mà khi giàu có gì, một quả báo xấu cỡ nào xấu cái gì, có phước nó quà. Quả báo xấu gì xấu, có sám hối cái là nó tiêu à. Nó tiêu quả báo xấu. Rồi quả báo xấu gì xấu, cái gì có đạo lực, có nghĩa là có tu, là nó đến mình nhẹ nhàng thanh thản à. Nên người tu người ta đâu có sợ, đi đến đến đi lỡ gieo giờ mới gặt chứ sao. Không lẽ gieo cây ớt mà mình muốn mà gặt quả sồi. Gieo ớt gặt quả ớt chứ, gieo cây tiêu quả tiêu chứ, gieo cây muối gặt quả muối chứ. Nên ngày nay toàn là chua cay đắng chát không rồi thầy ơi. Người ta gặp ngọt ngào đường mật đó. Rồi con sẽ gặp chua cay đắng chát không à. Là tại vì kiếp xưa con gieo chua cay đắng chát, bây giờ gặp chua cay đắng chát. Còn ta gieo đường gieo mật, kiếp này ta mật với đường vậy đi, thấy không? Bây giờ mình muốn á, mình có mật có đường thì giờ gieo giùm cái đi, gieo mật gieo đường đi, nghe chưa? Nên á, mình phải làm lành làm thiện, giúp đỡ mọi người, tâm thương yêu chúng sanh, thương yêu người ta, ta thương yêu lại, người ta đâu có chửi mình. Làm lành làm thiện, ta làm lành làm thiện lại, giúp đỡ người ta, ta giúp đỡ lại. Đối với mình không có gì, nhưng mà mình lỡ, nếu mình làm cho người ta đau khổ thôi, giờ cũng ráng cố gắng sám hối, quỳ lại sám hối, lòng mình tự thân sám hối, tự tâm sám hối. Nên sớm chiều có hai thời sám hối trên bàn Phật cả nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con. Con xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Tội lỗi do sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm chẳng hay, chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tỳ hỷ thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Bèn lại. Sớm sớm chiều chiều hai lần lên sám hối chứ bằng Phật. Nên nghiệp ác nào cũng tiêu chứ không có gì. Chứ đó, có thấy nghiệp ác gì đâu. Nhưng mà lỡ nghiệp đó nó ác quá tiêu không nổi. Giống hệt như mà sạn mà đóng ở cặn ở trong thận với ở trong bàng quang vậy đó. Có gì mới đóng vậy chứ nó bắn la da bể banh bể ba bể bốn cái đầu mình bài tiết ra ngoài. Còn đàn này nó bắn mà bắn không bể nổi luôn, mà sạn đóng mấy chục năm mới cục cứng ngắc thì bắt buộc người ta phải mổ thôi. Nên quý vị nếu mà không mổ thôi về nhà uống cái bài thuốc này cũng được, mà nhớ sạn sạn không. Quý vị biết cái trái đu đủ Hà Nam không? Đu đủ Hà Nam là đu đủ con, đu đủ nhỏ nhỏ đó, bằng trái cẳng cái đó quý vị. đó, sáng lấy một trái đậu đủ gọt vỏ ra trên, nghe sắc nhỏ 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 nhỏ, bẻ cho gió vệ sinh tố á, bỏ một miếng nước vô, cái dịp đầu bắt mấy quay sinh tố quay o đem ra uống vậy thôi hả. Sáng uống một trái, chiều uống một trái, uống có chừng 10 bữa 15 bữa bể banh chân. Còn muốn cho nó tống ra cho nhanh á, lấy mày cái hột lười ươi á, hồi lười người ta nấu hột é nấu hình tố đó, mình ngâm cái chừng 5-6-7 hột gì đó, ngâm cái chừng cái lít nước rồi uống tối ngày, đừng tống ngược ra đó, uống hai cái đó kết hợp vô một cái là tống bể banh ra chứ. Thấy chưa? Giờ đó mà bây giờ á, cái quả báo xấu nó nhiều quá, giờ sắn không nổi không? Nên giờ phải nhiều cái hợp lực nhau để chuyển quá cái quả báo xấu, tức là việc giữ người ta quá lành. Cái thứ ba là phiền não đeo bám, đúng không quý vị? Phiền não đeo bám mình, có nhiều người á, con muốn tâm con an lạc quá trời thầy ơi, nhưng mà giờ con không có an lạc được, nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, nó ghét, con tức dễ sợ luôn thầy. Con muốn không nóng giận sao tự nhiên con nó cứ nóng giận, con không muốn không có sân si tự nhiên nó sân si à. Trời ơi, con không có muốn tham mà tự nhiên con ma tham đâu mà nó nhập, con thấy cái gì con cũng tham, thấy gì cũng muốn chứ thầy ơi, thấy không? Phiền não nó đeo bám mình á, thấy người ta hơn cái ganh tị đùng đùng nhớ cái gì. Nội đi chùa thôi, đi hai người mình với cô bạn mà lại tới chùa ni trưởng mới khen, trời ơi khen cô bạn mình tướng á, cái này con tu theo phép gì mà tướng da mặt hồng hào với con, khen cô bạn mà không khen mình, bắt đầu ngồi nó tức, trời ơi nó tức, cái cục tức nó lên tới này, nó lên này, nó đào xuống đó nè, đầu ngồi nó nhẩm tu chứ đâu có nhìn ra người đâu, người đáng khen không khen, người không đáng khen khen, bắt đầu hứ rồi nghe. Nó có cái chữ hứ hay lắm quý vị, tiếng Việt mình có chữ nhiều chữ hay lắm, hứ nào là quý vị biết rồi đó. Nhờ khi mình hứ cái người Anh á, họ không biết mình làm gì chứ, nhưng mà người Việt mình biết đó, quý vị thấy chưa? Đó, chỉ là mình đi sư khen một tiếng người bạn mình thôi, chuyện người kia hứ. Mà bởi vì mình hứ không quen, mình hứ không ra cái chữ, chứ ta hứ hay lắm à, quý vị nghe bằng hứ cái cốc á, nên người ta kêu hứ cái cốc, mà không biết hứ cái cốc là hứ làm sao, chưa học được ở đây có ai mà có hứ chưa. Vậy mà ở tiếng Việt mình á, chữ a là ngạc nhiên phải không, hứ nghĩa là nó khác nghe, ồ có một chữ một hả. Mình có chữ gì đó phải không, còn y là biết rồi đó, y biết gì chữ y không, không biết hả, không biết chữ y hết. Giờ ngày bữa ngày nào nãy chữ y là rên á, bởi vì tức khổ quá nó y nó khổ. Nên bữa nào có khóc có chữ y chưa, phải không? Ai mà khóc chữ y là nó khổ quá trời khổ, nó khóc thành chữ y. Bởi vì mà khóc chữ y dài đó là khổ dữ hơn khóc chữ y ngắn à, phải không? Bởi vì mình phải phân biệt ra con ông này ông đang khóc y dài khóc y ngắn à, phải không? Khóc y dài là ông khổ dữ lắm, khổ có đuôi mà sao á, còn y ngắn khổ chỗ một chút mà hết, còn y dài giống như khổ đuôi sao á. Nên mình để ý người ta khóc chữ y nào, phải không? Bởi vì người nào mà đau khổ quá mà ta nấc lên ta khóc, mình coi khóc chữ y nào, phải không? Mình bắt đầu mình cứu khổ y đó, phải không? À. Nên là bây giờ phiền não đeo quá, vui buồn hờn giận ghét ghen, phải không? Cái gì tâm mình á, nên chúng ta phải có ý thức tỉnh giác mà ta tu tập luôn luôn, lúc nào cũng canh cũng me cái tâm của mình chứ á. Ngài Ajahn-chah của Thái Lan nói là ngươi mà làm cho ta phiền não, ta đừng có nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình mà dùng pháp Phật để hóa giải. Cái người tu á, thiệt là chỗ đó đó, người tu thiệt là người tu chính cái tâm của mình, gọi là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu là quay cái ánh sáng lại, coi lại cái tâm mình để chiếu soi cái tâm mình là cái tâm gì, để chi dùng pháp Phật đánh tan. Nếu chúng ta chọn pháp môn niệm Phật thì nó dùng pháp niệm Phật để đánh tan, nhưng mà mình phải thấy cái tâm mình cho nó bằng được, thấy không có gì. Nhưng mà thường chúng ta không thấy tâm mình đâu, mà thấy cái người gây cho mình cái tâm đó, chứ chúng ta không thấy cái tâm mình bị người ta gây. Chúng ta khi nào thấy cái tâm mình bị người ta gây thì mới dùng pháp Phật đánh tan tâm mình, nhưng mình thấy cái người gây ra cho mình cái tâm, nên mình tìm cách mình hại người ta cho bằng được, tìm cách mình trả thù cho bằng được, tìm cách đó. Bởi vì thấy lý mặt sầu không, đeo kiếm người ta tìm trả thù cho bằng được, chứ đâu có thấy cái tâm buồn của mình làm cho mình bạc đầu, đâu thấy tâm nóng giận sân si của mình á làm cho mình nám mặt, phải không? Mà ta thấy cái người gây cho mình á cái bạc đầu này nè, không? Gây cho mình á, nám mặt nè, hận cái người đã gây mình, gọi là hận đời, hận tình đó, cái gì đó, bắt đầu người ta hận nha, nó làm bài thơ toàn là hận không à, toàn là sầu không à, toàn là buồn không à, không có gì, hận nát tâm can, hận sầu qua biên giới rồi ha, buồn á, thiểu buồn thiêu, buồn á là không biết bao nhiêu, buồn á, nó hết muốn kêu, dần dần, đó thơ ăn cắp. Nên á, mình có phiền não nổi lên trong tâm của mình, đó là việc dữ. Tại vì mỗi khi phiền não nó khởi lên, mình làm toàn làm bậy không à. Mỗi khi phiền não khởi lên cái quý vị, tâm ta buồn dữ lắm. Mỗi khi phiền não khởi lên, ta gieo toàn là nghiệp ác, không có là nghiệp diệt dữ đó. Đừng để trong tâm mình một phiền não nào trong lòng quý vị. Đó, có phiền não trong lòng, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen đồ đó quý vị. Làm ta tắc thắc toàn là nghiệp không à. Do đó mà nhà Phật phải đánh tan tất cả tâm phiền não trong lòng của mình. Đánh tan, mà muốn đánh tan tâm phiền não á, thì căn tiếp xúc với trần, nó sanh ra cái phiền não. Từ cái đó mình phải quan sát chính cái phiền não khi căn tiếp xúc với trần. Con mắt nhìn sắc sanh ra tâm gì, lỗ tai nghe âm thanh sanh ra tâm gì. Hồi nãy chưa nghe chưa sanh đâu, hồi nãy chưa nhìn chưa sanh đâu, hồi nãy chưa nếm chưa có sanh đâu, hồi nãy chưa có đụng chưa có sanh đâu. Đụng cái nó sanh, nhìn cái nó sanh, nghe cái nó sanh, ngửi cái nó sanh. Bình thường đâu thấy gì đâu, qua đống rác thử coi, ngửi cái mùi thối cái sanh ra tâm gì, sanh ra tâm đối trị liền, sanh ra tâm ghét cái chỗ này. Dạ, dần dần hồi nãy đâu có ghét chỗ này, bây giờ tự nhiên nghe mùi thối đống rác cái ghét cái chỗ này, thấy không? Rồi bắt đầu có người nào đó xịt ra cái dầu thơm mà lên cơm mà đi ngang cái dạ, quý vị bắt đầu thương cái chỗ này. Tại sao? Cái chỗ này chỗ đáng yêu quá, tại vì có mùi thơm quá. Dạ, dần dần như vậy thì mình ngửi mình mới sanh tâm yêu ghét, mình thấy mới sanh tâm yêu ghét, phải không? Nghe mới sanh tâm yêu ghét, mới sợ mới sanh tâm yêu ghét, nếm sanh tâm yêu ghét. Do đó mà khi căn tiếp xúc với trần, mình phải thấy cái tâm gì sanh ra khi tâm tiếp xúc với trần đó, có gì cái đó là tu ý thức tỉnh giác đó. Cái người đó có gì là người tu cao đó, họ mới thấy được cái tâm của mình, thấy tâm của mình nó mới nhen nhúm, giống hệt như cái cây đậu nó mọc lên. Ngày đầu tiên mọc nhú rồi, ngày hai mọc lên đây nè, ngày thứ ba mọc đây, ngày thứ bốn kiểu nở, nở tà, nở gì đó. Nè, như vậy thì mình thấy tâm mình nó mọc lên từ 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 từ, chặt liền. Dùng dao gì chặt? Dùng cái dao trí tuệ chặt. Dùng dao gì chặt? Dùng dao pháp môn của mình để chặt. Pháp môn là gì? Pháp môn là mình đã thọ đó. Dù chúng ta tu niệm Phật là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là ta dùng câu niệm Phật để tu cho tâm của mình được tĩnh lặng. Nhờ câu niệm Phật đó hồi hướng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Như vậy đó thì mình nói làm pháp môn đó là pháp môn niệm Phật. Vậy đó khi mỗi khi chúng ta niệm Phật á, quý vị làm ta sử dụng pháp môn mình để chặt đức khi căn tiếp xúc với trần mà sanh ra cái tâm gì. Khó lắm mà phải luyện, thường thường ta không thấy được. Tại vì người ta vọng ngoại, nhìn ra ngoài thấy ngoài không thấy cái bên trong. Bây giờ quay lại thấy cái bên trong nó cực lắm. Quay lại thấy cái bên trong thì kêu mình sống với cái nội tâm mình. Sống với nội tâm không phải là cái người sống nội tâm là người ta trốn ở trong cái tâm mình. Còn này mình quay lại với nội tâm là không phải sống với nội tâm, mà ta quay lại với chính cái tâm mình, tĩnh lặng với chính tâm mình, quan sát để cho nó lắng lặng. Còn người ta sống với nội tâm có nghĩa là ta cột chặt không tiếp xúc với bên ngoài, suy nghĩ buồn vui hờn giận gì mình với mình à, thấy không? Cái đó là người ta sống gọi là sống nội tâm. Còn người tu không phải người sống nội tâm, tu người là quan sát chính cái nội tâm mình. Còn á, cái người không có tu là làm bạn với cái nội tâm mình. Còn người có tu á, là quan sát chính cái nội tâm mình để đánh cho tan cái tâm đó đi. Tại sao đánh tan? Tại nó là phiền não tâm. Mà phiền não tâm thì làm cho tâm chúng ta bị kiết sử truyền cái, không thể tiến hóa được. Nên muốn tiến hóa phải làm cho tiêu tâm đó bằng chính cái pháp mình đã thọ. Nên khi nhá, mình thấy cái tâm mình khởi lên gì biết liền, đầu dùng câu niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, tác ý đánh cho tan tâm đó. Nên tâm nó lặng như tờ rồi, nên ta tác ý luôn, lúc nào tác ý đánh tan tâm đó, tâm lặng lặng tịch 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 vắng lặng. Mà Đức Phật dạy người nào niệm Phật với tâm vắng lặng được vãng sanh, phải không? Tâm nhất tâm bất loạn, tâm vắng lặng đó, tịch tịch vắng lặng ha, tịch tịch lặng 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 tịch tịch đó, ta nó mới nổi lên, ta đúng mới nổi lên, đúng lấy gì lên nổi. Không có gì, còn nó nổi lên bắt đầu mình tưới phân tưới nước rồi vô nha, cái cây sân nó lớn lên đó, có gì bằng cái cây sao luôn mà. cái cây tham nó lớn lên đó bằng cây xà cừ. Mình thấy chưa? Do đó không cho cơ hội lớn lên, mới mọc mầm thôi à, là gọi là cắt, gọi là cắt, gọi là cắt, mọc mầm là cắt, mọc mầm là cắt. Như tu vậy đó. Ai đó tu sao? Mình tu gì gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm, kinh Kim Cang Đức Phật dạy đó. Nên mỗi khi phiền não nó beo đeo bám mình đó vậy, chắc nó không có cho phiền não lên. Không tu quá có gì mình chặt người ta, còn tu mình chặt chính phiền não mà người ta gây cho mình. Hiểu không? À, hiểu vậy làm thử. Cái người nào về làm thử nó nhẹ dễ sợ, ai chửi chửi mắng mắng à, bắt đầu phiền não nổi lên chặt, còn đâu nữa phiền não. Tâm mới nổi lên chặt cái sân, nổi lên mới chặt cái, còn đâu nữa sân mà chửi người ta, còn đâu đánh người ta. Tại vì mình không chặt nên nó lớn lên, nó lấn ra ngoài, nó chửi người ta, nó mắng người ta, nó đánh người ta, nhìn cái mặt mình nó nổi gây gây, mới nổi lên chặt liền lấy mặt đâu đó gây. Đố quý vị chứ mấy người tu có nổi sân không? Con người mà ai không nổi, nếu mà tu không phải người á thì mới nọ mới không nổi, mà không phải người thánh rồi. Mày thấy chưa? Do đó con người ai cũng nổi sân, ai cũng phiền não, nhưng mà người tu người ta có phương pháp, người ta chuyển quá người ta diệt nó nhanh hơn, tại đó pháp Phật Phật dạy. Nếu ai áp dụng nhiều diệt nhanh hơn, ai áp dụng thật nhiều thì diệt càng nhanh hơn, cho đến khi nào nó lắng lặng tịch lặng rồi ta thiền định được nữa. Vậy chứ người tu nếu mà không có sân thì đâu có cần tu nữa. Gọi là chữ tu đã xong đó, gọi là bậc vô học. Gọi là không còn học nữa, không còn tu nữa. Người ta đã chứng đắc rồi thì mới hết đó. Chứ còn hay không thì nó chỉ nhỏ nhỏ, lớn lớn, hoặc giả làm ta khéo tu một chút mình không thấy, nhưng nó vẫn còn. Nhưng mình luôn luôn lúc nào người ta chuyển quá, ta chuyển quá, ta nhịn nhục, ta chuyển quá, và từ 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 ta dùng pháp Phật ta chặt chặt dùng. Nếu ai tu thiền dùng pháp thiền chặt, ai tu tịnh dùng pháp tịnh chặt, ai tu mật dùng mật mật chặt. Có gì mình nói cố gắng thôi, chứ thật ra là chúng ta dụng đúng pháp và tinh tấn tu là được rồi. Mình nói cố gắng là mình nỗ lực. Quý vị, tại vì cái nghiệp nó mạnh quá, nó dữ quá, nó quật mình, nó không muốn cho mình nhìn thấy nó đâu, nó muốn trốn đó, nó ẩn tàng phía bên trong đó, nên phải dùng trí tuệ ba la mật để nhìn ra, đào nó ra, tìm nó ra, bằng được cái gốc của tham sân si nằm trong tâm ở chỗ nào, bắt đầu chặt bầm chặt bầm chặt bầm đó, chặt riết rồi ai nói chẳng còn miếng tham sân nào, chứ hoặc nó mòn dữ lắm mà nó hết khả năng cắt khứa mình nổi, chứ còn bây giờ nó chôm hết trơn cái sân, nó chĩa ra mà chôm, nào là lưỡi lam, nào là dao, nào là kéo, nào là lựu đạn gì, nó thảy ra ngoài dữ lắm. Bắt đầu cắt nha, cộp 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 mày mòn 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 mòn, nó có dính vô mình nó cũng không sao, phải không? Còn tới khi nào cho nó nổ banh luôn là hết sân, tâm trở thành tâm không. Thế giờ ta tu lần vậy đó, cái gì từ từ ha, có đi có tới nha. Cái gì là thôi khó quá bỏ cuộc, khó quá bỏ cuộc làm sao tới. Đi cứ tới, đi cứ tới, cái gì kiếp này không tới kiếp sau tới. Như cô Liên Hoa Sắc đó, vào thời Đức Phật có cô Liên Hoa Sắc, cái gì cổ đi khuyên người này tu, khuyên người kia tu, thì gặp cái ông kia, ông làm gì tội lắm, làm đồ tể dũng tội lắm, cái ông khuyên ông tu, ông là thôi cô ơi tu gì tu, con tội lỗi đầy người chân, chắc con đọa địa ngục chứ tu gì. Cổ là bây giờ tu đi, mai mốt lỡ có đọa địa ngục, đọa xong lên tu tiếp. Câu nói làm nổi tiếng, đọa xong lên tu tiếp không sợ chứ, ngay cái lỡ làm mày làm bây giờ gắng tu đi, cái gì đọa xong lên tu tiếp không sao chứ, quan trọng là còn cái ý tu không. Nếu còn cái ý tu, lỡ xuống đọa địa ngục xuống dưới tu độ dưới à nghe, phải không? Còn mà không có ý tu thì ở đâu tu cũng không được, còn có ý tu thì chỗ nào ta tu cũng được. Nên cái ý đó luôn luôn lúc nào cũng lặp đi lặp lại hàng ngày hàng tháng, nó trở thành cái thói quen ở trong tâm của mình. Cái thứ tư đó quý vị, là quan gia trái chủ quán kết, nó đeo bám rồi giật giữ đó quý vị. Kiếp trước ha, bắt đầu mình làm gì mình hại người ta, kiếp này nó bám nó đeo dữ lắm, con này con kia mình ăn thịt đó, mình hại người ta cân già cân non lừa lọc đó quý vị. Hồi nhỏ tới lớn thôi mình lừa người ta đeo còn đủ chết, đừng nói nhiều kiếp xưa cộng dồn lại không quý vị. Hồi nhỏ lớn có không lừa ai, có nói dốc nó láo ai không, có lừa ai, có làm ai đau khổ không, sao mà không có, có người làm ít làm nhiều chứ sao sao không có. Nên cái người nào không thấy mình không có tội lỗi, chuyện đó là tội lỗi mình làm ra đó. Có nhiều người nói con có làm tội gì đâu thầy, người đó vô minh dữ lắm, mình không thấy lỗi của mình đó. Còn người nào mà thấy lỗi mình càng nhiều, quý vị, là người đó sáng ra đó, mới thấy lỗi mình từ lỗi nhỏ tới lỗi lớn, mình thấy lỗi vậy đầy chứ. Còn người chối bậy bậy, nói con đâu làm gì, con đâu làm gì sai, con đâu làm sai, nhỏ lớn ăn hiền ăn lành không. Nên quan gia trái chủ mình làm sao, quý vị? Cái thứ nhất á, mình phải hồi hướng phước báo cho người ta. Cái thứ hai á, có gì mình sám hối, mình xin lỗi người ta. Cái thứ ba á, mình quán từ bi, nó sẽ quải giải quan trái. Nên á, cái tế bào ung thư nó sợ tình yêu thương chỗ đó lắm. Cái tờ báo Mỹ nó nên tình yêu thương tế bào ung thư sợ, tức là quán từ bi đó. Cái thứ nhất á, hồi hướng cho quan gia trái chủ. Hồi hướng là gì? Làm lành làm phước cũng dường bố thí, mình hồi hướng quan gia trái chủ của tên mình á. Họ mình là gì? Hồi nào giờ con gây nhiều quán kết quan gia trái chủ cho ai? Các vị nhờ phước báo công đức giảng sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi xin sám hối xin lỗi tất cả quý vị là hồi nào giờ tôi lỡ, tôi không biết, tôi vô minh, tôi làm quý vị khổ, nên bây giờ vợ vị tha tôi đi. Cái thứ ba nữa, quán từ bi trong ngũ đình tâm quán quyển hai mà trong Phật học phổ thông gì mình coi nha. Cho năm phép quán trong đó có quán từ bi. Nên nó hàng ngày sáng đến chiều nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nói chung mình niệm hết, có bốn vị là hết trơn, quá khứ hiện tại vị lai hết trơn đó. Rồi á, là nguyện mười phương chư Phật gia hộ con đầy lòng thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên cạn, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và thứ tha được cho tất cả các loài chúng sanh. Xin mười phương chư Phật gia hộ cho con. Nên bắt đầu mình rải tâm từ rồi nghe, một phút từ bi quán bắt đầu, từ bi quán hết. Đó là gì? Mấy chương trình dẫn MC đó, thấy không? Một phút nhập từ bi quán bắt đầu, mình mới nhắm mắt chưa nhập chân, phút từ bi quán đã qua. Chưa kịp nhập miếng nào chân là hết rồi, phút từ bi quán rồi. Đó, quý vị để ý MC đó coi. Một phút là 60 giây nha, mình bắt đầu dò đồng hồ à. Một phút từ bi quán để tưởng niệm gì đó không có gì. Rồi á, bắt đầu, chưa kịp chân, phút từ bi quán đã xong. Chưa có miếng quán từ bi nào chứ, chưa kịp chút nào chứ nó xong rồi. Nên nếu ta nhập từ bi quán, ta ngồi ta trải lòng yêu thương tất cả muôn loài chúng sanh. Trải lòng yêu thương là thông cảm, là hiểu thấu, là thứ tha. Mình thấy hiểu thấu hiểu sao? Con người già bệnh chết, con vật á, nó phải chịu sống đau khổ, và tất cả các loài khác phải luân hồi sanh tử. Mình hiểu người ta, mình mới thông cảm. Thông cảm mình rải lòng từ bi thương yêu, muốn cứu khổ vô lượng chúng sanh. Bởi vậy nên mình rải lòng từ bi đó quý vị. Mấy con mà ung thư rồi nó rớt lạch bạch chứ, làm sao mà đeo nổi. Nó đeo là mình quán hận chừng nào, mình tức tối chừng nào, quý vị, mình trả thù chừng nào, nó đeo mình chừng đó. Còn mình lòng từ bi thương yêu quý vị, nó không có dám hại mình, nó không có nỡ hại mình. Và đồng thời á, tâm từ bi là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Nên chúng ta có lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, chúng ta nhập vào trong cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, cái định của cảnh giới đó. Do đó được cái năng lực của Niết Bàn gia hộ. Nên người nào thương yêu thì hy sinh cho tất cả chúng sanh được năng lực Niết Bàn á, vì âm thầm gia hộ năng lực Niết Bàn là của Phật đó, của Bồ Tát, của Thánh Nhân đó, gọi là năng lực Niết Bàn. Nên tất cả chúng sanh chúng ta ai ai cũng có thể thệ nhập Niết Bàn. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên chốc, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, hoài thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Thì không ai cũng có nha, ai cũng có lòng từ bi, ai cũng có hỷ xả, nhưng mà tại vì chúng ta không sử dụng cái tâm đó, nên chúng ta không khế hợp với năng lực của mười phương chư Phật nó gia hộ cho mình. Thấy không quý vị? Điều thứ năm á là tổn phước. Tổn phước là việc giữ đó quý vị. Tổn phước làm gì mình xài hết trơn phước, nó có nhiều xài hết trơn, có nhiều xài hơn à. Ăn xài là quá chừng không biết dừng lại gì hết trơn, rồi không có tạo ra phước. Nên ăn xài nhiều quá và không tạo ra phước, nó bị tổn phước. Mình sống ngày mình ăn nè, mình mặc nè, mình ngủ nghỉ là mình xài hoài hoài phước báo mình. Xài người nào cũng xài chứ không có gì, mà xài á, xài 10 á mà làm vô cũng được 5 nữa thôi rồi vậy. Quý vị tự tử kho phước báo mình sạch nhách, tới thời nó tổn phước một cái, một quý vị thấy á, là nhà tan cửa nát, tổn phước một cái á, mất đi thọ mạng, nó tổn phước một cái là nó xấu, đau xấu đớn, tổn phước một cái nó già nó bệnh, tổn phước cái con cái nó quậy, quý vị thấy chưa? Cái đó là cái việc giữ đó nha, nên đừng có để tổn phước. Đừng để tổn phước bằng cách làm sao? Ăn cần ở kiệm. Giàu cho giàu sang phú quý, sống cuộc đời đơn giản tu à có gì đơn giản như đang giỡn vậy thôi à. Có một vài món gì tu ngày xưa đó không có gì à, Đức Phật á có 4 món thôi. Cái tam y nhất bát, một cái bộ đồ, một cái bát để khất thực, một cái ống chỉ, cây kim và cái lọc nước là hết rồi đó quý vị. À, có người ta có bao nhiêu đó không? Ta sống cực kỳ đời sống đơn giản. Nhưng mà bây giờ không phải là yêu cầu mình sống vậy, nhưng mà mình hãy đơn giản hơn một chút. nó cái gì đừng có xài nhiều, đừng ăn nữa, bỏ nữa, đừng có phung phí, ăn ăn hết gì. Nên bữa trước đi ra Đà Nẵng, cái Phật tử mời quý thầy đi cúng, mời vô ăn, kêu đầy mâm hết chứ ăn đâu có hết, kêu dừng 20 món gì ăn gì hết ăn. Quý vị xong cái nào á, thầy nói là giờ cho thầy đem về chùa nha. À, kêu mấy người mà waiter đó, waiter để chạy bàn á, kêu đem hết. Cái mấy cô kia là thầy kỳ dữ lắm, thôi mình ăn rồi bỏ đi thầy ơi, ăn gì không, trả tiền rồi là lấy về hết, không có bỏ cái gì hết trơn. Một là ăn hết, hai là lấy về hết. Bây giờ chọn cái đi, bây giờ chọn cái thứ nhất ăn hết, thứ hai lấy về hết, ăn hết phải chia đều. Mà trên mâm này có nhiêu chia hết, ăn hết, ăn hết là mô đen của Hàn Quốc, còn lấy về hết là mô đen Việt Nam. Lên trên bàn của Hàn Quốc có gì một lần muốn chết luôn, ngồi chung với mâm sư Hàn Quốc ăn chay tăng, cúng chay tăng, lên mình ăn ăn này nấy gấp nha, gấp đồ vô ăn 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 ăn. Cái cuối cùng thấy ổng á, lấy cái nước đó đổ vô chén lắc uống hết trơn. Cái anh hỏi ổng là sao vậy, ổng là truyền thống của Hàn Quốc á, là không ăn gì dư, mình gấp cái gì vô là phải ăn hết cái đó. Nó không có gì ăn mà dư kiểu đó, nó kể như là mình ăn của chúng sanh, mình bỏ phần nữa mình bị tổn phước. Do đó truyền thống ở Hàn Quốc là ăn hết. Ở ngoài cái chén này nè thì không gấp thì thôi, nhưng mà nếu mà người ta gấp vô cái chén của mình, vô dĩa của mình là phải ăn hết. Vậy mà hồi nãy mình gấp rau vô á, mình bẻ cái đọt nghe, mình ăn ở dưới này mình bỏ vô dài để đậy chân. Mà ông nói ăn hết, mình thấy cũng kỳ, người ta ăn hết nữa mình để, bắt đầu ăn cái gốc muốn chết. Bắt đầu lộm cái gốc bỏ vô, lộm gốc bỏ vô mà ngồi nhơi chứ sao vậy? Muốn chết luôn. Rồi cái đồ mô đen ăn hết, mô đen ở Hàn Quốc ăn xong sao còn đổ nước vô lắc uống cái nữa chứ sạch bách luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mô đen nó mô đen Hàn Quốc nha. Hàn Quốc là ăn sạch nhất là người ta mới giàu đó. Bây giờ người ta ăn sạch nhất hết, ta đâu có dư thừa đâu, ta mới còn của. Còn mình á là ăn á, quý vị ăn nữa bỏ nữa. Còn mà ăn mà không hết đem về đó là mô đen thầy mới sáng tác đó. Bây giờ đi đâu cũng đem về, chứ đem về ăn tiếp có làm sao đâu. Vậy nhớ ăn á là gấp đũa ăn muỗng, đâu có bị mất vệ sinh đâu sợ. Ở quán cũng vậy, ở chùa cũng vậy, ở nhà cũng vậy, ở đâu cũng vậy quý vị. Ăn á gấp đũa ăn muỗng vậy thôi à. Giờ đó không có quê mình trả tiền mà quê cái gì quý vị đó. Ăn cắp ăn trộm tay thì không quê, làm dấu làm đúc làm băng đêm làm trong hẻm rồi kìa không quê. Còn đằng này đó quý vị, mình trả tiền mình lấy về có ở đâu quê không? Còn làm tầm bậy không kìa mà không quê, dấu đúc nha, rồi đóng cửa lại làm nha, còn là băng đêm làm nha, còn làm ném đá dấu tay rồi nha, cân dài cân non nói dốc nói láo đó sao không quê. Mà bây giờ mình trả tiền rồi mình lấy về mà quê cái gì? Bởi vì dứt phát không quê. Dầu ai nói mình mặc dày đi nữa cũng không có quê nữa. Mà nói chung thì nó cũng dày thiệt. Nó cũng dày thiệt. Ăn thôi lỡ trả tiền lấy về hết sạch nhách, không có miếng nạp miếng cơm đây cũng phải cuốn cho tôi. Đem về mình hâm lại ăn cũng ngon lành như thường. Có sao đâu, đồ ăn mình trả tiền ăn về mình hâm lên cũng ngon lành như thường. Chế lại miếng dư nhúm mình sậu vô, rồi mình nếm hồi cái nồi ăn món khác đó, cũng ăn cũng ngon lành như thường lấy về đó, đừng để tổn phước. Cái thứ nhất không ăn xài phung phí, cái thứ hai phải làm lên phước báo, phải giúp đỡ người ta, phải cúng dường, phải bố thí, phải làm phước, phải tác phước. Dầu việc nhỏ việc lớn nó nên người đó quý vị, chúng ta không rảnh thời gian đi công quả rồi đó thì người ta phải làm phước đi. Bây giờ không có tiền lấy làm phước, bỏ ống nuôi heo, bỏ ống bỏ ống xuống dưới quê Phật tử phải nuôi heo nha, để nha, mà làm phước nha. Qua lần sau đi xuống giảng, cô Phật tử khoe: thầy ơi thầy, con heo con lớn dữ rồi thầy ơi. Mình là trời, lớn được mấy triệu chưa? Là không, heo tụi con vợ lớn sao mấy 70 kg rồi. Là trời heo gì? Là thầy bữa hổm kêu người nuôi con heo. Yeah. Cái kiểu này xấu mình. Bởi vì mình có thiệt, có nói người nuôi con heo thiệt. Có. Như mình mua nuôi con heo đất, mua con heo thiệt nuôi, bởi vì có nhiều người không hiểu nổi luôn. Bởi vì có cái vụ án này nè, là Đau Bao Tử, cái mình dặn sáng sớm lấy một muỗng cà phê nghệ đen bỏ vô, rồi một muỗng canh mật ong bỏ vô quậy nhau, đổ nước vô uống, chưa ăn gì nằm 5 phút, rồi 30 phút sau mới được ăn, để giá lạnh Bao Tử của vị. ơi, vậy uống sao điện thoại thầy giờ uống vô rồi nó hóc cần cổ mà nó nóng quá trời, từ trên này xuống là trời, sao mặt ông mà với nghệ đen mà làm gì nó nóng dữ, mà nóng gì muốn vuốt cần cổ luôn, rồi hỏi uống sao là con lấy một muỗng cà phê á, tức cái cà phê mà chưa có pha phin đó, xúc một muỗng vô đổ vô với mặt ông rồi đầu mới nuốt vô, nó nóng từ trên này nó nóng dài xuống, giờ thầy ơi thầy làm sao giờ thầy, là giờ uống nước vô cho chứ biết làm sao, giờ uống nước ngồi nó tuột xuống rồi quất nguyên muỗng cà phê mà cà phê bột á, để vô muỗng cà phê muỗng bao tử, và hơi vậy nó khổ dễ sợ luôn á. Có nhiều người nó hiền gì đâu á nghe, nghe không phải chi nha, mà cuộc sống mà nó hiền vậy thì cuộc sống này đâu có chiến tranh tan thương tan tóc, còn này mình dặn uống thuốc mà hiền kiểu đó khổ lắm. Nên sau này cái gì nữa mình cũng dặn tới nơi tới chốn, chứ không có gì uống thuốc dặn tới nơi tới chốn mà đó gì. Nói là bây giờ á, say sinh tố 12 loại nước nha, uống chịu ung thư nha, bật ngừa ung thư nha, lắc trước khi uống nha. Rồi nếu quá vậy mà dặn không kỹ nha, đứng ra một hồi lắc sức mồ hôi rồi mới đổ ra miếng uống, đứng lắc như vậy khiêu vũ đó, lắc hồi uống tính đâu là đổ mồ hôi uống vô cho mau hết bệnh. Dặn lắc trước khi uống, ta lắc cho nó điều thuốc trước khi uống, còn đằng này đứng lắc trước khi uống cho nó ra mồ hôi, tính đâu á là lắc cho ra mồ hôi uống vô nó mới ấp phê. Ai nhè đâu mình nói là nói lắc cái chai á cho nó điều thuốc, còn bây giờ đi ra bệnh mà đứng đó lắc thôi chịu không nổi đâu, phải không? Nên trong cuộc sống gắng cố gắng làm phước cho nó có phước gì, nên việc giữ nó qua lạnh. Cái cuối cùng đừng để tổn đức. Tổn đức là việc giữ đó. Tổn đức là gì? Tổn đức làm khổ người ta, khổ bốn loại chúng sanh tổn đức. Mình làm tổn đức quá mình mất mạng luôn đó, giết người ta đó. Thấy em trên mình phước không? Giết 6 người mất mạng liền, người ta bắt người ta tử hình liền, gì nói chưa? Nên mình làm tổn đức hàng ngày, làm tổn đức nhiều lắm. Mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình liếc người ta, mình thấy người ta, mình quýt người ta, mình hại người ta, mưu sâu kế độc, người ta ném đá dấu tay, giật hụi người ta. Đâu có gì, giật hụi cũng ác lắm à, chứ không phải chơi đâu, rồi cho dây nặng lãi. Đâu có gì đó, mình làm ta khổ quá mày bị tổn phước, tổn đức không có gì, tổn phước nghèo khổ thôi mà tổn đức không có gì, mất mạng. Tổn đức cái một đó là nó ảnh hưởng lớn tới con đường tu tập của mình. Tổn đức là tổn đạo đức của mình, nó đọa sâu lắm, tổn đức nó đọa sâu lắm, không có phước có gì chứ không đọa lắm không. Nhưng mà có gì tổn đức cái đó làm ta khổ rồi, đừng giết ai chứ, đừng giết con nào chứ, đừng làm ai khổ chứ. Hồi nào giờ mình lỡ mình làm cho anh ấy khổ, giờ cũng mời anh ấy lại là thôi giờ em tha cho anh á, muội tha cho huynh á huynh. Hồi nào giờ muội làm cho huynh đau khổ nhiều ngày nhiều tháng, thôi giờ muội tha cho huynh á huynh. Huynh muốn đi đâu huynh đi, muội hôm nay muội dễ thương lắm, thôi mình làm ta khổ quá mình tổn đức phải không? Thôi ai muốn làm gì làm, mình thành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sanh đó, cho nên đừng có bớt cái sự tổn đức nha một chút à, nói hiểu nha vậy thôi ha. Thôi bây giờ lại trời về khuya thôi, hết giờ, hẹn quý vị trong một cái lần khác người ta nói nhiều hơn. Nên những cái việc dữ mà nó quá sàng lành, nếu chúng ta tu tập, nếu chúng ta có làm phước, nếu chúng ta biết cách để mà quá giải như quán từ bi rồi vân vân, tùy vào những cái loại cái việc dữ nào mà ông ta quá giải như thế nào. Và do đó nếu mà ông ta có bị mà tổn đức gì đó, mình phải phát tâm Bồ Tát, mình giúp đỡ người ta nha, sám hối việc tội lỗi mình làm ta, mình quán từ bi thương yêu của từ từ nó quá giải hết. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc toàn thể quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mang gì bình an, thường hoạch kiết tường, diễn ly khổ ách, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.